Ngài Buddha khẳng định rằng chỉ có hàng Bồ Tát mới có thể hiểu và thực hành được cái Buddha. Hành Bồ Tát hạnh là thực hành cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và cái tâm hy sinh. Tức phải khai mở rộng lớn bao la, vì tha nhân mới thành tựu được Quan Nghiêm đạo Bồ Tát. Cho nên Ngài nói kinh ví như mặt trời mới mọc, ánh sáng chiếu soi của đỉnh núi. Ở đây muốn nói cái hạnh Bồ Tát. Hạnh kinh Quan Nghiêm là đi vào một cái lộ trình ứng dụng hạnh Bồ Tát, học Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh. Tại sao mà Đức Phật khẳng định như vậy? Chỉ có người hành Bồ Tát hạnh mới hiểu được cái trí tuệ. Vì đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo ứng dụng. Nếu chúng ta không ứng dụng được thì lọt vào hàng thinh văn. Mà hàng thinh văn nó vẫn còn nằm trong trí thức. Bởi vậy cái đạo Phật nó khác hẳn hơn các đạo khác. Phải ứng dụng. Tại sao ông lập một cái pháp giới tại đây mà để cho các con ứng dụng? Con người không ứng dụng được thì không có kỹ năng. Bởi vậy, Đức Phật khẳng định, con người không hành Bồ Tát đạo thì không đi vào cái triết lý của Buddha được. Đó. Vì sao? Vì Đức Phật muốn cho hàng Bồ Tát thượng căn đầy đủ trí tuệ của Bát Nhã. Trước đã, phải đầy đủ cái Bát Nhã trước đã. Thật sự ra, cái kinh nghiệm bản thân cuộc đời của Sâu mới lập ra cái pháp giới này. Lập ra cái pháp giới này để cho các con hành. Ở đây nó đủ cái tổ chức điều hành sản xuất, ứng dụng, học Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh. Bởi vì ở đây mới là gọi là cái ngũ thừa Phật giáo. Các con không có tạo nghiệp. Các con làm mỗi tháng có lương, gửi về đền đáp ơn cha mẹ, gọi là nhân thừa rồi. Người ta đi một thừa lại khó rồi, mà mình đi đây tới cái ngũ thừa. Cái thừa thứ hai là thiên thừa, là mình làm khoa học. Mình cố gắng để nghiên cứu phát triển cây sâm ngọc linh, cái thuốc ngọc linh càng ngày hiệu quả chữa bệnh cho cộng đồng. Cái thứ ba nữa là con điều thân, điều tức bằng yoga, là hàng thinh văn. Cái thứ tư nữa là con nghe triết lý Buddha song giảng, các con thực tập. Cái thứ năm nữa là ứng dụng, đi ra ngoài ứng dụng. Một cái pháp giới này, chúng ta không bị kẹt cái ngũ thừa Phật giáo. Chúng ta hành cái ngũ thừa Phật giáo để chuyển hóa cái ngũ trược ác thế. Hành mà không kẹt để chuyển hóa, chúng ta không có bị ràng buộc. Đó, Đức Phật khẳng định, người không hành Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo thì không hiểu được triết lý của Ngài Buddha. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo ứng dụng. Trong kinh Quan Nghiêm Ngài khẳng định vậy. Một cái pháp giới lập lên, mình ở một năm, hai năm, ba năm thì mình đạt được cái trí tuệ. Sức khỏe mình có, kỹ năng mình có, uy tín mình có. Cũng như thường sông thường nhắc nhở, muốn đi cái lộ trình của Đại Thừa là phải có ba điều kiện. Thứ nhất là sức khỏe, thứ nhì là kỹ năng, thứ ba là phương tiện. Các con thấy không? Sức khỏe là mình tập yoga, kỹ năng là mình học triết lý của Đại Thừa, phương tiện mình ứng dụng. Đó. Cái hệ thống này phải đi đôi với nhau, phải đi khích với nhau mới được. Nên mình đi vào một cái pháp giới, mình tự do, mình không lệ thuộc ai hết. Các con thấy, tối ngày lăn xăng lây quay, học, nghe giảng, thực tập giảng, rồi tối học, rồi sáng sớm mơ dậy, thiền định, nghe giảng, lát đi làm, chiều, cứ như vậy mãi, nó quân tập cho chúng ta một cái kỹ năng, nó quân tập cho chúng ta một cái sức khỏe. Ở đây mình thiền quán vui vẻ, mình điều thân điều tức nữa. Một cái pháp giới này, mình vừa có sức khỏe, mình vừa có kỹ năng. Một cái pháp giới này lập lên để cho các con đi một cái lộ trình. 1 năm, 2 năm, 3 năm các con thành tựu, mấy con giảng được khoảng từ 5 bộ kinh tới 6 bộ kinh là kể như các con đạt được. Rồi con học xong 500 giờ, con ra con truyền lại cho cộng đồng, thì con là người hành Bồ Tát hạnh. Mà Bồ Tát hạnh trong cái kỹ năng, chứ không phải học lý thuyết suông. Tại vì con làm khoa học mà, rồi phải nghiên cứu để phát triển. Vì vậy cái ngũ thừa Phật giáo là mình đi đúng con đường của Như Lai, của Ngài đi. Tức là trí của Bồ Tát, nếu người nào muốn được giải thoát thì phải có trí tuệ bát nhã. Vì trí tuệ bát nhã đưa con người vào đời một cách tự nhiên, không có phiền não và nước mắt. Với kinh Hoa Nghiêm, chỉ có hành thượng căn, thượng trí mới hiểu được căn cơ chậm lục thì không thể hiểu được kinh Hoa Nghiêm. Này, tại vì kinh Hoa Nghiêm là cái lộ trình 53 lộ trình của Thiện Tài Đồng Tử là ứng dụng mà. Mà những người không ứng dụng thì không hiểu được kinh Hoa Nghiêm. Không hiểu. Thiện Tài Đồng Tử là biểu tượng cho Ngài Cù Đàm Sa Môn. Cù Đàm Sa Môn là Thái tử Tất Đạt Đa. Là một biểu tượng mà Ngài ứng dụng 53 đoạn đường để Ngài học những cái trải nghiệm của nhập thế. Muốn giảng kinh Hoa Nghiêm là phải có con người trải nghiệm nhập thế mới giảng được. Tại vì con đường nhập thế là con người luyện cái trí dụng mà. Lục độ Ba La Mật là tới cái căn bản thôi, chưa có trí dụng. Phải đi vào thập độ Ba La Mật mới có ứng dụng được. Thành thử ra, con người mà học bát nhã rồi, phải ứng dụng thì phải có phương tiện thế gian, phải có ngành nghề thế gian, rồi cái tâm rộng lớn nguyện, rồi từ đó nó mới có cái lực, rồi từ đó mới có trí thập địa Bồ Tát. Đó. 53 đoạn đường của Thiện Tài Đồng Tử, khi gặp Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thì chỉ có lục độ Ba La Mật, nhưng mà Phổ Hiền Ngài biểu phải nhập thế. Nhập thế thì phải có ngành nghề thế gian, phải ra vào thế gian mới có ngành nghề thế gian, rồi với cái tâm rộng lớn là làm cho lợi lạc cộng đồng. Làm lợi lạc cộng đồng thời gian thì có cái lực, rồi có cái trí tuệ ứng dụng hiện ra. Mình ở đây mình cũng vậy, mình đang nhập thế, mình làm thuốc cái sông Ngọc Linh để mình cứu người, làm lợi lạc cho cộng đồng. Thời gian sau 3 năm, 5 năm mình có cái lực, chỗ đó lực thì sanh trí thì thập địa Bồ Tát. Nó rõ ràng như ban ngày. Bây giờ các con đang dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng để các con luyện cái căn bản, rồi có ứng dụng. Hiện bây giờ các con đang hành hạnh Bồ Tát Đạo, làm lợi lạc cho cộng đồng. Nhắm mắt lại, âm thầm lại, đóng cửa cái tâm ham muốn lại, đóng cửa lại, âm thầm lại, ngày đêm ráng cố gắng để mình hoàn thành Bồ Tát Đạo, rồi mình hành Bồ Tát hạnh thì xong. Một kiếp người của mình xong, cố gắng sống thêm 1-2 năm nữa để đưa các con đi một cái lộ trình như vậy. Đó. Rất hạnh phúc các con đi một cái lộ trình như vậy. Ráng đóng cái cửa ham muốn lại. Bởi vì cái Bồ Tát Đạo là phải nhập thế. Nhập thế xong rồi mình ứng dụng là Bồ Tát hạnh. Xong mình thập địa rồi đẳng giác diệu giác. Ở đây như nó rõ như ban ngày, chúng ta không có mơ hồ. Kệ nó. Sáng nắng chiều mưa cũng kệ nó. Cơn mưa nào cũng tạnh, cơn bão nào cũng dứt. Có bão, có mưa, ráng lách, âm thầm. Một thời gian sau chúng ta đạt được. Hôm nay xong giảng tới cái đoạn này, xong thấy xong cảm kích trong tâm. Tại sao xong lập ra một cái pháp giới như thế này? Làm sao đây? Cái ý của xong là vậy đó. Các con phải hiểu. Phải hiểu. Một cái pháp giới này mà Đức Phật khẳng định người nào không hành Bồ Tát Đạo thì không hiểu được cái trí tuệ của Ngài Buddha, của Phật. Người thực tập Đại Thừa mà thiếu một trong ba điều kiện thì rất trở ngại. Điều kiện như thế nào? Bởi vậy, điều kiện thứ nhất là cái điều kiện thể lực, sức khỏe. Cái điều kiện thứ hai là kỹ năng, là thông minh. Điều kiện thứ ba là phương tiện. Ba cái này thật sự ra, tại ba cái này, ở đây nó có đầy đủ tất cả đào tạo cho mấy con. Cái thể lực mấy con tập yoga, cái kỹ năng mấy con làm khoa học, rồi con làm tổ chức, rồi soạn kinh đồ này kia suốt ngày. Còn phương tiện thì cây sông Ngọc Linh và cây hoa lan để chúng ta đi tới. Phòng ốc nhà cửa đầy đủ, cơm nước đầy đủ, không xin ai hết. Đó, Đức Phật nói, người tu Đại Thừa mà thiếu một trong ba điều kiện trên thì rất trở ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm đưa ra hình ảnh, lý tưởng của người tu Bồ Tát Đạo là thiện tài đồng tử. Tại sao gọi là thiện tài? Vì Ngài có phước, là phương tiện rất lớn, Ngài có thông minh và có năng lực. Đó. Khi xong giảng tới đây, xong cảm động. Các con biết cảm động sao? Không ngờ cái pháp giới xong lập ra đây, ông cháu mình lang thang qua ngày, đi một cái lộ trình của Đức Phật mà tự lo, lang thang qua ngày, lắc lư qua ngày, đủ điều kiện qua ngày. Ông cháu mình đi tới một cái lộ trình, xong đã mất đi hơn 30 năm lắm mới lập được cái lộ trình này. Bây giờ hơn 40 đứa đi cái lộ trình này. Muốn tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo thì phải có thông minh, phước báo và phương tiện. Cộng với thể lực, ngài Thiện Tài có đầy đủ các yếu tố đó nên mới thành tựu Bồ Tát đạo. Nếu chúng ta có thông minh, thiếu phương tiện thì phải mất thời gian để tạo phương tiện. Vì ngay cả có trí thông minh mà phương tiện nhưng lại không có thể lực thì phải vào nhà thương nằm, thì liệu chúng ta có tu được hay không? Người có sức khỏe thì có sự chịu đựng, có trí thông minh, sẽ hiểu biết kinh Đại Thừa, nhưng phải có phương tiện để được tự tại trong cuộc sống, không còn vướng mắc lệ thuộc ai hết cả. À, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rõ như vậy rồi, thì các con thấy không? Ngài Trí Giả Đại Sư chia ra một thời thuyết pháp của Đức Phật năm thời kỳ như sau. Kinh Hoa Nghiêm là đầu tiên, là ngay sau khi thành tựu với cội Bồ Đề. Bởi vì ngài sau khi ngài thành tựu, ngài ngồi lại dùng cái tâm muội hải ấn này đưa ra một cái lộ trình cho ngài để ngài thực tập, để ngài ứng dụng vào. Bây giờ ngài thì ứng dụng bằng cái gì? Ngài ứng dụng bằng ngài mang bát đi xin ăn, đặng để có phương tiện. Năm năm cầu pháp, sáu năm khổ hạnh, điều thân điều tức xong rồi. Bây giờ phải, ngài là một người trí thức rất thông minh, ngài đã có phương tiện rồi. Bây giờ phải có phương tiện mang bát đi xin ăn. Còn ở đây mình, cái thế kỷ 21 này mình làm khoa học, mình không cần. Miễn sao mình hành được cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương thì xong. Mà chỗ đó mình hành, mình chuyển thức thành trí được. Mình vừa tạo phương tiện hành Bồ Tát đạo, mình vừa chuyển thức thành trí. Một cái pháp giới ghi gốm. Bởi vì làm khoa học, làm xong Ngọc Linh không có nhẫn nhục làm sao làm được. Xong mất đi 9 năm trời, leo trên núi tìm cái giống về, không có nhẫn nhục làm sao làm được, không có cái tâm hy sinh làm sao làm được, không có cái tâm siêng năng làm sao làm được. Từ cái đó nó vất vả như vậy, gần 8 năm không có thu hoạch, lấy cây lan nuôi nó, rồi bán nhà bán đất để làm. Phải cái tâm hy sinh. Bây giờ thành phẩm, thành viên thuốc, lấy viên thuốc đó đào tạo Bồ Tát đạo và hành Bồ Tát hạnh cho các con. Một cái lộ trình ghê gớm. Bây giờ ở đây thôi, học thôi. Cái thứ hai là A Hàm, là thời thuyết pháp tại vườn Lộc Nguyễn. Thời thứ hai này là thời A Hàm được Đức Phật nói trong 12 năm về pháp tứ đế, 12 năm duyên cho hàng dĩ thừa, và hàng dĩ thừa không hiểu được đại pháp nên phải hạ thấp xuống và cho vừa tầm hiểu của họ. Đây, các con thấy là các con đi tắt, không cần phải học A hàm của nhị thừa, không cần. Xong dạy thẳng luôn phương đẳng cho các con. Trong 8 năm sau, Đức Phật thuyết các bộ Kinh Lăng Già, Kinh Di Ma, Thắng Nam thuộc quyền thừa, chuyển mạch sang đại thừa, thông giáo hay là thí giáo, gọi là Kinh Phương Đẳng. Bây giờ các con đang học Kinh Phương Đẳng, đi thẳng luôn, không còn thời gian nữa, không còn nữa. Tại vì các con làm khoa học, nó đã có trí thức rồi, bây giờ đã ứng dụng rồi, ta không cần đi cái những bộ kinh thấp nữa. Cái thứ tư là thời Bát Nhã, kéo dài hơn 22 năm, Đức Phật giảng kinh Bát Nhã, phủ nhận hoàn toàn mọi phân biệt chấp trước để đưa cái tâm người trở về cái trống không thanh tịnh, thành tựu căn bản trí và sai biệt trí. Đức Phật thuyết Bát Nhã trong 22 năm để hàng đệ tử phá hết cái chấp trước của các hàng đệ tử. Bởi vì tất cả kinh Đại Thừa lấy cái Bát Nhã làm tông yếu, kinh Hoa Nghiêm nói về Bát Nhã, Thủ Lăng Nghiêm cũng lấy về Bát Nhã làm căn bản, Pháp Hoa cũng lấy về Bát Nhã làm nền tảng, phải đạt được trí tuệ Bát Nhã mà đi vào đời thành tựu. Còn 24 quyển 600 cuốn Bát Nhã và văn tự Bát Nhã chứ chưa phải là trí Bát Nhã. Tu Bát Nhã có 3 giai đoạn. Văn tự Bát Nhã là nhờ bộ kinh của Bát Nhã, là văn tự quán chiếu Bát Nhã. Quán chiếu là mình phải tư duy, khi mình làm việc cái gì mình cũng phải tư duy cái đó để dùng Bát Nhã, trở về cái tâm thanh tịnh của chính mình. Tự tánh Bát Nhã là các pháp mình nhìn bằng cái tánh không, mình không chấp nó, mình không duyên theo nó, mình không chạy theo nó, mình sử dụng nó, mình ứng dụng nó mà mình không kẹt nó. Đó, mình hành Bát Nhã phải hành 3 đoạn đường. Thứ nhất là văn tự Bát Nhã, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ quách, là cái giai không của Bát Nhã, là mình không chấp một từ nào trong Bát Nhã hết. Rồi mình nhìn các pháp bằng cái tự tánh không, đó là tự tánh của Bát Nhã. Rồi mình ứng dụng ra quán chiếu Bát Nhã. Đó, mình phải biết khi cái tâm mình khởi niệm lên là lung tung, chặn ngay liền. Bởi vì cái tâm ham muốn mà, cái tâm vọng tưởng mà, chặn ngay liền, trở về cái tánh không. Đó, cái tự tánh Bát Nhã là nhờ quán chiếu đạt được cái tâm thanh tịnh, thành tựu được trí tuệ rồi. Rõ suốt tự tánh của các pháp là cái tâm định của Bát Nhã rồi, từ đấy thành tựu cái trí định. Đó, các con thấy là Bát Nhã mà Đức Phật thuyết 22 năm, Ngài Long Thọ rút lại 1000 quyển, Ngài Cô Mơ Thập rút lại còn 100 quyển. Bây giờ xong rút lại còn 5 bước đi, cái tâm hy sinh là phá cái phân biệt, cái tâm nhẫn nhục là phá cái chấp, cái tâm siêng năng là trở về thanh tịnh của trí tuệ, cái tâm hy sinh là chuyển qua được cái diệu quan sắc trí, cái tâm nhẫn nhục là chuyển qua được bình đẳng tánh trí, cái tâm siêng năng là chuyển qua đại viên cảnh trí. Đó là từ thức chuyển qua trí tuệ. Rồi hằng ngày mình ứng dụng với cái tâm chân thật và tình thương, Ở trong Kim Cang Thừa nói là tánh không và từ bi của Kim Cang Thừa. Các con thấy, ở đây là mình một cái lộ trình mình mà ứng dụng được năm bước đi thường hằng. Từng niệm một, từng niệm một, từng niệm một thì mình đang hành thậm thâm bát nhã. Dù khó khăn, dù nghịch cảnh, dù cái này đi nữa cũng vượt qua hết. Bởi vì nó là hành đang hành bát nhã là tự tánh không mà. Mình hành được như vậy là hàng ngày mình đang hành thậm thâm của bát nhã và ứng dụng của bát nhã. Là trí tuệ mình hiện ra. Bây giờ mình tới giờ mình làm việc. Thường thường 11 giờ rưỡi nghỉ, 11 giờ cái là mình muốn nghỉ rồi không. 11 giờ 20 hoặc là 25 ta mới nghỉ. Ta canh cái dĩa cấy hết mẫu rồi ta nghỉ. Ta lau sạch sẽ rồi 11 giờ rưỡi ta ra khỏi phòng. Cái đó là mình làm đúng. Không cần làm tốt, mình làm cho đúng. Đó là cái tâm mình không có lười biếng, cái tâm mình không có mệt mỏi, thì cái tâm hy sinh nhẫn nhục nó có, và siêng năng nó hiện ra. Tại vì đó là phương tiện của mình sống để mình đi cái lộ trình của Đại Thừa, sức khỏe, kỹ năng và phương tiện mà. Càng ngày mình càng phát triển, rồi lần lần ở đây càng ngày bây giờ 40 mấy người, rồi sau 50 người, rồi sau 100 người, phải xây dựng thêm, phải làm thêm nữa, có phải là mình hiến cho cộng đồng không? À, hôm nay sao muốn nói cái này cho các con nghe. Các con cố gắng làm sao để cho chúng ta đi một cái lộ trình, cho một cái viện đào tạo cho người có trí tuệ, rồi đưa ra nhiều cái trung tâm ở ngoài cộng đồng, rồi làm lợi lạc cộng đồng, có phải chúng ta hành Bồ Tát hạnh không? Vừa giảng triết lý Buddha cho người ta có kỹ năng ứng dụng, rồi vừa tập vô dạy, người ta học yoga, người ta có sức khỏe. Cứ như vậy có phải là mình đi bố thí? Đức Phật nói sức khỏe là tài sản của nhân loại. Mình đâu có bố thí tiền bạc, mình bố thí sức khỏe. Mình dạy người ta ứng dụng cái triết lý Buddha để có kỹ năng. Thì đất nước này những người nào cũng có sức khỏe, kỹ năng và uy tín hết, vậy thì phải phát triển không? Đó, cái đó là chúng ta hành Bồ Tát hạnh. Ở đây là cái nãy giờ xong giảng cho con một cái pháp giới như vậy. Thứ năm là thời kỳ của Pháp Hoa và Niết Bàn. Ngài Buddha thuyết, trong 8 năm đến đây, cả 3 thừa, Thinh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa gom lại Nhất Thừa, chỉ rõ cái 3 thừa là phương tiện, chỉ rõ cái Nhất Thừa là cứu cánh. Người muốn nghiên cứu học hỏi Đại Thừa phải y vào 5 thời giáo pháp của trí giả đại sư để thâm nhập pháp tạng. Nếu đi tắt vào màu ngang không có hệ thống nhất quán thì sẽ sanh kiến chấp và mê lầm. Ngược lại, tuần tự đi đúng lộ trình 5 thời phán giáo này thì có thể thâm nhập Phật đạo dễ dàng, không được kế hợp lắm, bởi vì Phật nói pháp cho những chúng sanh tùy theo căn cơ và trình độ. Đó, nói vậy nhưng mà Ngài nói pháp cũng tùy theo căn cơ và trình độ. Bây giờ chúng ta phải quân tập kỹ lại là chúng ta thực tập giảng. Quân tập bởi vì thâm nhập kinh tạng, trí tuệ mới như hại. Nhờ cái thực tập kinh điển của Đại Thừa, trí tuệ ta mới hiện ra tiếp, trí tuệ rộng lớn. Ngược lại, những ai có căn cơ thượng căn thì Ngài chỉ ngay cái bát nhã mà thôi. Đây, không cần phải học những bộ kinh khác. Những ai muốn thành tựu Phật đạo thì phải nương vào cái hệ thống này để hiểu rõ pháp tạng. Chính vì thế mà trong tam tự quy có tự quy pháp thâm nhập kinh tạng, trí tuệ mới như hải. Đó. Xong dự định cho con mấy con là từ 7 bộ cho tới 10 bộ. Để con thâm nhập kinh tạng, trí tuệ mới như hải. Rồi xong cũng giảng nữa. Rồi tối xong soạn ra rồi xong cũng giảng nữa. Để xong cũng thâm nhập trước khi xong lìa đời. Thay vì bây giờ ở ngoài chạy theo danh lợi tình, bây giờ xong ở trong cái viện nghiên cứu này suốt ngày với các con, lâu lâu xách xe ra ngoài ăn cái gì chút chạy vô, rồi thâm nhập kinh tạng. Mặc dầu già rồi, 80 tuổi rồi cũng phải như các con, để quân tập lại, thâm nhập lại, sâu kín hơn, để xong ra đi. Tất cả ông cháu ta, thầy trò ta là phương tiện hết tất cả pháp giới này để chúng ta đạt được cái mong cầu của chúng ta là trí tuệ như hải. Thế thôi, có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm qua ngày để đạt được cái trí tuệ trong một kiếp người này. Muốn thâm nhập, phải có một hệ thống nghiên cứu, tu tập rõ ràng. Đây, tại sao sư ông biểu mấy con phải học ứng dụng của Buddha trước, là cái đó xong viết tổng hợp lại 5 bộ kinh. Ứng dụng là bộ kinh Hoa Nghiêm, rồi Bát Nhã, rồi Lăng Già, rồi Thủ Lăng Nghiêm, rồi Pháp Hoa. Khái quát trước, rồi mấy con mới đi vô chi tiết lần, cũng như căn bản trước, rồi mới đi rộng lớn ra, từ bộ ra. Đó. Như vậy, cái lộ trình của chúng ta đây rất là hạnh phúc, rất là tương lai. Ngày hôm qua xong đưa ra 7 cái laptop để cho các con tự học. Thời khoa học công nghệ không phải còn chép nữa, mà mình học rồi mình tập giảng. Mình tập giảng nó mới thâm nhập được kinh tạng. Tập giảng là các con tập hành Bồ Tát hành, là học sứ giả. Đó là một cái lộ trình mà hôm nay Song muốn nói. Kinh nào quyền thừa, kinh nào đốn ngộ, kinh nào viên đốn, đã biết rồi thì có thể ngộ nhập ngay, không chấp lý. Người không có hệ thống giáo pháp này, đọc kinh này, mai đọc kinh kia, mốt đọc kinh nọ, thấy nó mâu thuẫn chống với nhau, sanh ra nghi ngờ, hoang mang, không biết nẻo tu hành, rốt lại không có một cơ bản nào, không hiểu được Phật pháp thậm thâm như vậy. Đó. Thành thử ra, chúng ta có một cái hệ thống trước, cái bộ triết lý ứng dụng Buddha Yoga, là tổng hợp từ căn bản tới đại thừa. Xong thấy đứa nào giảng tới 5 buổi, 7 buổi rồi cũng có cái năng lực hết tất cả. Những đứa xong không ngờ nó đạt được mà sống khóc. Khóc là tại sao? Vì hạnh phúc nhất một cuộc đời của một hành giả, của một sứ giả trao truyền lại cho học trò nó giảng được. Cái triết lý của Ngài Buddha là hạnh phúc nhất trên trần gian này. Ngoài ra không còn cái gì hạnh phúc nữa hết. Một người thầy dạy cho đệ tử hành được là hạnh phúc nhất. Xong mất đi 30 mấy năm dạy không được, bây giờ các con làm được là hạnh phúc nhất cho sau. Hôm nay trong buổi sáng này, Song chia sẻ cốt lõi của Kinh Hoa Nghiêm để cho các con biết.